mình biết các màu sắc, ở mũi nó làm cho mình biết các hương, ở lưỡi nó làm cho mình biết các vị, ở thân nó làm cho mình. Nó làm cho mình biết các màu sắc, ở mũi nó làm cho mình biết các hương, ở lưỡi nó làm cho mình biết các vị, ở thân nó làm cho mình biết các cảm xúc, và ở tâm mình nó làm cho mình biết tất cả, phân biệt cái này vàng, cái này đỏ, cái này xanh, cái này đúng, cái này sai, cái này là người, cái này là vật, biết tất cả những cái đó. Thành ra cái bản thể đó là bản thể của trí huệ. Bản thể đó lúc nào nó cũng chiếu hết. Khi mình bảo chứ đèn sáng quá, nếu mà mình không có cái bản thể, cái trí huệ, bản thể trí huệ trong mình nó chiếu trước ấy, thì mình không thấy là đèn sáng. Thành ra tổ Đề Đạt Ma ấy, khi mà ngài Bát Nhã Đa La hỏi tổ Đề Đạt Ma ấy, bảo là trí tâm là nhất, cái trí huệ là nhất. Bởi vì nếu không có cái trí huệ đó thì ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng cũng không có ý nghĩa nữa, mình cũng không biết đó là ánh sáng nữa. Thành ra phải có cái sự biết đó. Bước đó đó là chính là bản thể trí huệ. Cái bước đó là nó chiếu, luôn luôn nó có mặt. Và chính chư Phật, các Phật giác ngộ là giác ngộ ra cái đó. Giác ngộ ra cái đó thường thường mình kêu là tâm, nhưng mà thực ra là cái tâm đó, cái tâm bản thể trí huệ đó. Thì cái trí huệ quang minh của Phật A-di-đà này, tức là Ngài đã giác ngộ đến cái mức độ mà nó bao trùm và nó chiếu không có thể nào mà mình đo lường được. Cho nên Ngài mới có cái hiệu là vô lượng quang. Vô lượng là không thể đo lường được cái hỏa quang đó, cái ánh sáng đó. Và tất cả những cái gì mà mình biết ở đây á, gọi là hữu lượng, là mình đo lường được kêu là hữu lượng. Cái không đo lường được gọi là vô lượng. Ví dụ tôi bảo cái máy này đen, tức là cái đen nó là một cái hữu lượng, tức là tôi có thể lường được cái máy này. Cái máy hình chữ nhật thì chắc chắn rồi, cái máy nó không ra khỏi cái đó. Thành ra nó cái máy nó được mình lượng độ được ở trong cái hình, cái màu sắc, cái âm thanh. Nhưng mà cái máy này nghe hay, cái máy này nghe dở, tất cả mọi sự vật mình đều lượng được hết, kêu là tướng hữu lượng. Tất cả những sự vật kêu là hữu lượng. Thì nhờ cái sự hiểu biết đó mà nó làm cho mình biết cái màu đen, tức là nó biết cái hữu lượng. Nó làm cho biết cái hình chữ nhật, nó làm cho biết nhỏ, to, hay, dở. Thành ra cái vô lượng quang cái kia, nó nhờ nó mới quang soi thấu tỏ tướng hữu lượng, tức là nó thấu rõ tất cả những cái tướng hữu lượng. Đó là hào quang của Phật A Di Đà. Thành ra tại sao trong kinh nói là một khi mà mình mà niệm Phật là có hào quang của Phật A Di Đà nhiếp lấy mình. Tại vì mình dùng cái gì để niệm Phật? Mình dùng chính cái trí huệ quang đó. Và bây giờ mình tâm của mình á, nó nghĩ cái khác đi, nó nghĩ toàn những cái chuyện tham sân si chẳng hạn. Bây giờ nó đừng nghĩ cái đó bằng cách là nó niệm lên cái danh hiệu A Di Đà Phật, thì cái danh hiệu A Di Đà Phật nó sẽ tương ứng với cái bản thể trí huệ đó. Thành ra lúc đó cái cả cái con người của mình á, nó hiện ở trong cái trí huệ đó. Thực ra bây giờ mình cũng đang ở trong đó nhưng mà mình không có thấy được, nhưng mà ngay khi mình niệm A Di Đà Phật á, thì coi như là lúc đó cái sự hiện hữu của mình á, nó tương ứng với trí huệ nhất. Cho nên cái quang đó, cái quang vô lượng đó, nó mới soi chiếu soi thấu tỏ tất cả những cái tướng hữu lượng, và nó mới là cái ánh sáng chân thật và trong sáng. Thành ra mình lễ Phật A Di Đà mới nói là nên con lễ lạy ánh chân minh. Đó tức là mình lễ lạy về Đức Phật A Di Đà là chính là lễ lạy 12 cái danh hiệu về quang đó. Đó là danh hiệu thứ nhất là vô lượng quang. Danh hiệu thứ nhì, đó là không kể cái danh hiệu vô lượng thọ nhé, đây là nói về quang thôi. Giải thoát quang tròn không bờ bến. Thì đó mà bảo Đức Phật giải thoát là Đức Phật giải thoát ở chỗ nào? Có phải có một cái chỗ nào đó rồi Đức Phật đi khỏi chỗ nào, chỗ này về chỗ đó kêu là giải thoát? Nhưng mà không phải, chính là chính cái bản thể trí huệ đó là chỗ giải thoát. Như trong kinh Lăng Nghiêm có nói chuyện, có một vị đó tu quán như vậy. Một hôm ngài vào thành khất thực, thì khi mà đi khất thực vậy mới dẫm phải cái gai, dẫm phải cái gai đau quá mới kêu ôi cha đau. Thì lúc đó tự nhiên ngài giác ngộ ra, ngài bảo chứ cái mà nó biết đau cái đó nó không đau. Thấy như vậy, cái mà nó biết ôi cha đau á cái đó nó không đau. Thành ra cái chỗ giải thoát nó nằm ở chỗ đó. Thành ra trong thiền tại sao cứ nói là mình cứ thấy tâm, mình cứ nhận ra tâm thì giải thoát, chứ không có giải thoát ở đâu hết. Thấy tâm, nhận tâm, mình nhận ra cái bản thể đó của mình. Luôn luôn cái bản thể chân thật đó của mình nó bị hiểu lầm là ngã, hiểu lầm là tôi. Thành ra mình thấy con điều nhá, vui buồn nó khác nhau phải không? Vui buồn khác hẳn nhau. Bây giờ mình nói khi mình thiện với ác nó khác hẳn nhau. Nhưng mà lúc mình nghĩ thiện, mình mở trà, mình sẽ đi bố thí cho người nghèo 100 ngàn. À, 100 ngàn phăng á, chứ không phải 100 ngàn tiền Ý hay tiền Việt đâu. Nói xác định như vậy á, đó nó mới là thiện. À, và có nhiều lúc mình nghĩ là mình bảo chứ mình muốn cho một người nào cho nó chết đi cho rồi, đó là một cái tâm ác. Nhưng mà cả trong lúc tâm mình ác, trong lúc tâm mình thiện, thì mình thấy mình vẫn là mình, nó có khác không? Không có cái gì khác hết. Và mình thấy là cái tôi đó nó không có khác. Thành ra nhiều khi mình cho cái tôi đó nó còn hoài, nó có thật, nó thường hằng. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, đó là mình hiểu lầm, không có một cái tôi như vậy. Mà cái đó nó chỉ là cái bản thể của trí huệ thôi. Bản thể trí huệ luôn luôn nó chiếu sáng hết, luôn luôn nó là sự hiểu biết, nó là sự nhận biết, nó là cái năng lực để hiểu biết. Cái năng lực hiểu biết đó nó khó nhận diện ra lắm, nhưng nó luôn luôn nó có mặt và nó bị nhận diện ra là một cái tôi. Và nó khó là bởi vì cái tâm thức của mình á là một cái tâm thức đầy phiền não, tâm thức theo nghiệp phiền não. Thành ra bao giờ cái mình vừa nhận cái bản thể trí huệ là tôi, mà một phần nữa mình vừa nhận tôi là tham, là sân, là si. Thành ra vì vậy một khi mà cái tâm thức đó nó muốn nhận ra cái bản thể trí huệ, nó bị khó khăn vô cùng. Bởi vì nó bị cái đời sống, bị cái mà chấp là thật có, chấp con người mình trong những cái tham sân si của nó, nó bị những cái đó quấy rầy, quấy nhiễu hàng ngày, năm, đêm, không cho nó thấy được cái bản thể trí huệ thường luôn luôn có mặt, luôn luôn chiếu. Thì ra đó, cho nên có thể nói là đôi khi mình phiền muộn quá với những cái tâm thức tham sân si của mình, với cái bản ngã của mình, đôi khi mình nghĩ đến chuyện giải thoát, và đôi khi mình muốn tìm một cái cõi nào đó nó thoát khỏi cái cõi này đi. Nhưng mà thực sự ra đối với đạo Phật á, cái chỗ giải thoát đó nó chính là cái bản thể trí huệ của mình. Thành ra đạo Phật không có nói chuyện là mình sẽ đi đến một cái cõi giải thoát, mà đạo Phật nói chuyện mình phải tu. Tại vì tu là để thấy ra thôi. Và như vậy thì mình nói vậy sẽ có cần đến cõi cực lạc nữa không? Phải chứ, vẫn phải đến chứ. Tại sao vậy? Bởi vì cõi cực lạc nó chính là cái bản thể trí huệ đó. Thì đó, khi mình nói là mình phải đến với cõi cực lạc, có nghĩa là mình muốn giác ngộ, có nghĩa là mình muốn giải thoát. Và cõi cực lạc nó không có là gì khác ngoài cái bản thể trí huệ đó. Thành ra Phật A Di Đà chỉ là quang minh cái bản thể trí huệ đó thôi. Phật A Di Đà tạo dựng thế giới cực lạc, thế giới lên theo cái trí huệ đó. Thành ra vì vậy mà nhiều khi mình phải vãng sinh. Tại sao? Vì cái tâm thức của mình, cái vấn đề này thì có một bữa nào để tôi nói chi tiết hơn. Bây giờ thì mình có nhiều thời giờ. Tâm thức của mình giác ngộ không phải chuyện dễ. Nhất là cái bản thể trí huệ đó không phải là mình cứ bảo là tôi cứ thấy là tâm, tôi cứ nhận ra tâm như vậy. Không phải như cái vị tỳ khưu khi nãy, khi mà bị cái gai nó đâm thấy đau rồi mới giác ngộ là cái mà nó biết đau nó không đau. Không phải như vậy là xong rồi đâu. Cái bản thể trí huệ này nó còn thâm sâu, và nó tuy rằng nó trước mặt mình đó, nhưng mà nó rất là thâm sâu hơn lượng. Thành ra vì vậy cái chuyện mà vãng sinh nó rất cần thiết phải làm. Thì giải thoát cái quang luân đó, cái quang, cái hào quang mà chiếu tràn đầy hết đó, cái là quang tròn như vậy, nó là cái hào quang giải thoát. Nó không có được, không có cái chỗ nào là bờ bến hết đó. biên giới của nó không có, đến đâu là hết, không có chuyện đó. Cho nên Phật lại hiểu là vô biên quang. Thế là mình đo lường không được mà vô biên nữa. Bây giờ thí dụ tôi nói là khi tôi nhìn thì tôi phải bàn tay, thì phải có một cái biết, phải có một cái năng lực để hiểu biết rồi tôi mới nhận biết đây là bàn tay. Thì có phải là tôi chỉ biết được cái bàn tay này không thôi, bây giờ sang đến quyển sách thì tôi không biết được nữa, không có, sang đến quyển sách nó lại chiếu nữa, tôi biết đây quyển sách. Rồi đúng quyển sách này là hết hả? Không có. Đến cái bàn, đến cái bàn là hết hả? Không có. Đến mặt đất, đến bất cứ cái gì, đến cái là cho đến nó vô biên. Hễ nó cứ có nhân duyên thì nó sẽ khởi lên một cái sự hiểu biết. Còn cái năng lực đó luôn luôn nó có mặt, nó hoạt động, nó không có biên giới, nó không có lấy một cái tướng hữu lượng, nó không thuộc về tướng hữu lượng ở hết, thành ra nó không có biên giới, thành ra nó vô biên quang. Thành ra vì vậy cho nên mình mới thấy cái bản thể trí huệ nó rất đặc biệt, mà mình sinh vào thế giới cực lạc mình mới thấy rõ được. Do xúc chạm quang lìa không có, nên con lễ lạy bình đẳng giác. Do nhờ mình xúc chạm được cái quang đó, tức là mình nhận ra được cái quang đó, như là cái vị thị khu nãy kể chuyện đó. Nhận ra được cái quang đó thì mình sẽ lìa được cái chấp có và chấp không có. Thông thường thì mình cho gì cũng là có hết, con người thường của mình á. Chỉ có những cái mà ví dụ như là bây giờ mình bảo là một cái ông nào đó, thí dụ thông thường mình bảo mấy ông già Noel, hoặc ông Bụt, ông Tiên là không có. Cái đó chỉ có trong chuyện thần tiên di đồng thôi. Trong đạo Phật còn nói những cái chuyện như là lông con rùa, sừng con thỏ. Tại vì con rùa nó không có lông, thành ra lông con rùa nó làm cái gì không có. Hay là nói là con trai của người thạch nữ. Thạch nữ là cái người đàn bà mà không có sinh đẻ đó. Thành ra nó là những cái chuyện nó không có, những cái vấn đề đó nó hoàn toàn không có. Thì người đời mình chỉ cho cái tất cả mọi cái gì mà nó không phải cái đó mình cho nó là có hết. Những cái chùa có, cái nhà có, thân mình có, bố mẹ có, gia đình có. Nhưng khi mà vào đến tôn giáo này nọ gì thì nó còn có cái không nữa. Đấy, cái không nữa. Thì cái không này là nó ngược lại với cái có. Cái mà sử dĩ nói không có ở đây nó có nhiều nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là cái nghĩa không có trong trường hợp mà cái sự vật nó hiện hữu đây này, nói nó không có. Cái trường hợp thứ hai nói không có là nói về cái phương diện cứu cánh. Tức là có một số các nhà ngoại đạo họ nói là thế giới này thực ra nó chỉ là vật chất. Và sau khi mà cái vật chất nó tiêu hủy đi rồi thì nó không có gì hết. Thì cái đó họ chấp như vậy kêu là chấp không, chấp đoạn. Hoặc là họ nói là con người mình mà chết đi rồi thì không có gì hết, chết là hết, không có cái gì nữa hết. Chuyện mà bảo là có một cái nghiệp thức theo đạo Phật hay là có một cái linh hồn theo các đạo Thiên Chúa thì nó là cái đó không có. Còn có một số người thì nói có, tức là bảo cái linh hồn nó còn hoài, thì cái đó là chấp có. Còn là không có linh hồn hết, chết là hết, thì cái đó là chấp không. Thì cái đó là không có, chấp không, chấp có. Còn một cái mà tôi nói nãy đó, tức là theo lý luận thì có một số họ bảo là tất cả mấy cái này là không có. Mình nhìn vào cái này có, nhưng mà họ có thể lý luận bảo không có. Thì cái đó nó là họ dựa trên lý luận, họ dựa trên tất cả mọi cái mình có thể nói ngụy biện hay biện luận này nó để họ nói nó là không có. Họ nói nó là chỉ do mình nghĩ ra, mình tưởng tượng ra nhưng nó không có. Thì cái đó cũng là một loại tà kiến. Thì cái không ở đây không phải là cái không ở trong đạo Phật, phải cái không của Bát Nhã, mà không này ngược lại cái có. Thì khi mà mình nhận ra được cái quang đó, tức là xúc chạm được cái hào quang vô biên đó, thì tâm cái trí huệ mình nó sẽ phát triển, mình sẽ không còn chấp là có là không nữa. Ngay đối với bản thân này này, mình cũng bảo nó là có hay là nó không có. Tại vì những nhà mà chấp không họ nói là nếu nó có tại sao nó không còn hoài, nếu nó có tại sao nó biến chuyển, mà tại sao nó không còn hoài, mà nó sẽ đến cái chỗ tiêu hủy. Thành ra như vậy chứng tỏ nó không có. Và nếu nó có tại sao trước đó nó không có đi, trước khi bố mẹ sinh ra sao nó không có đi, tại sao nó phải đợi bố mẹ mới sinh ra, chứng tỏ nó không có, nó chỉ là một cái tạm dựng lên vậy thôi. Thành ra những cái đó là mình sẽ cái trí mình sẽ có cái trí huệ để mà không có bị vướng vào hai cái chấp đó nữa. Thì đây là nên con lễ lạy bình đẳng giác, tức là cái bây giờ cái hào quang nó được kêu là giác theo ngài Đàm Loan, và nó bình đẳng có nghĩa là nó không phải không, không phải có. Đây nó nói như trung đạo vậy, nó bình đẳng đối với cả không và cả có, nó không chấp, tức là cái nào nó cũng chiếu hết. Thì trong khi đối với đạo Phật nó nhiều khi đi đến cái chỗ giác ngộ thì nó có nhiều cái ngộ nghĩnh như vậy. Khi mà mình học đạo pháp để mình đi đến chỗ giác ngộ á, thì mình phải biết thế nào là tà kiến, thế nào là chính kiến. Nhưng mà khi mình giác ngộ rồi á, thì tà kiến với chính kiến thì nó là một. Bởi vì cái người giác ngộ là chỉ nhìn theo cái bản thể trí huệ á, thanh tịnh nó chiếu. Tại vì khi một người mà tà kiến thì nó ở trên trời chỉ có mây, không có thượng đế. Bằng chứng là bay mới bay lên trên quá khỏi mây cũng đâu có thấy thượng đế đâu. Mà nếu có thượng đế thì có mấy ông trời mà ở trên đó là trời mưa cái mây nó hết rớt xuống sao? Thế thì họ lý luận như vậy. Nhưng mà trong khi họ lý luận như thế đó, thì họ có biết rõ là họ đang nói gì không? Họ biết. Và họ thành ra cái lý luận của họ nó có trước có sau có tới có lui, rồi họ mới có tranh cãi, họ mới có bảo vệ bênh vực cho cái lý luận của họ. Họ biết là cái này của họ, cái kia phải của họ. Tất cả cái bản cái sự hiểu biết đó là bản thể trí huệ. Và ngay cả khi mình nói là tất cả là không, tức là mình nói đúng theo chính kiến của đạo Phật, mình trình bày tất cả cái đó là không, thì mình phải biết. Cái biết đó cũng là cái bản thể trí huệ. Thành ra cái biết đó nó bình đẳng trong khi tà kiến lẫn trong khi chính kiến. Thế khi cái người giác ngộ rồi á, cái người đó ở trong chỗ nào cũng được hết á. Ở trong tà kiến cũng được, cũng có lối thoát, mà ở trong chính kiến cũng có lối thoát. Thế đó là cái mà nó bình đẳng với tất cả các pháp, cái bản thể trí huệ đó, cả pháp có pháp không. Nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì đến đó là cái danh hiệu vô biên quang thứ nhì, danh hiệu thứ ba là vô ngại quang. Mơ quang không ngại như hư không, nên Phật lại hiệu vô ngại quang. Thì cái hào quang đó nó có trở ngại không? Nó không có trở ngại gì hết. Nhưng ở đây gọi là mây quang, tức là ý nói là nó che chùm. Nó không ngại. Đây bây giờ mình lấy thí dụ thôi, thí dụ như ánh sáng mặt trời với mặt trăng á, ánh sáng mặt trời nó có thể làm chướng ngại ánh sáng của sao, của mặt trăng, làm cho những cái đó không hiển hiện nữa, bị ẩn đi, bị khuất lu mờ đi. Rồi mình nói một cách khác là ánh sáng nó có thể làm chướng ngại cho bóng tối. Nhưng mà cái hào quang của chư Phật, tức là cái hào quang của trí huệ, của sự hiểu biết đó, nó không có trở ngại cái gì hết. Thì khi tối nó biết là tối, nó đâu có trở ngại cái tối. Khi sáng nó biết là sáng, nó không có trở ngại cái sáng, nó không có chướng ngại, nó không gì hết. Mà nó cũng không bị cái gì ngại nó hết. Thành ra khi mình học, mình hiểu, hiểu rồi, đó cũng là cái năng lực trí huệ, bản thể trí huệ. Mà khi mình nói chứ học hoài hiểu gì hết, đó cũng là cái bản thể trí huệ. Tại vì nếu không có cái sự hiểu biết, không có cái năng lực biết đó, thì làm sao mình biết là mình không hiểu. Thành ra mới có ông đệ tử hỏi ông thiền sư là Phật là gì, mà cái cột đường á, cột đèn đường á, ông kia ngơ ngác hết, không mà hiểu không. Nhưng mà con hiểu hết mà ta cũng hiểu luôn. Đấy, chính cái không hiểu đó là bản thể trí huệ. Thành ra khi mà muốn chỉ ra cái bản thể trí huệ đó, các vị thiền sư đã hay dùng những cái phương pháp như vậy. Còn trong khi mình bảo mình hiểu, hiểu nó là cái này, nó là cái kia là sai rồi. Và mình không có thấy ra cái tâm nó nữa, tức là cái bản thể trí huệ nữa. Mà khi mình hiểu hết, cũng như là khi mà ngài nhị tổ bảo là con không an tâm, xin tổ Đề Đạt Ma xin ngài an tâm cho con. Thì tổ bảo chứ đưa tâm ra đây tôi an cho. Thì ngài nhị tổ mới nghe hỏi như vậy, mới suy nghĩ một lát. Và chết chả, từ xưa nay mình không an tâm mà bây giờ thầy bảo đưa tâm đây, mình biết tâm ở đâu hết trơn. Thế ngài bảo chứ con tìm tâm hoài mà tìm không ra. Thế là ngài không thể tìm ra tâm, ngài không thể biết tâm ở đâu ra hết. Tổ lên mà vậy là tôi an tâm cho ông rồi đó. An tâm có nghĩa là chỉ ra cái tâm. Cái an nó có nghĩa là đặt để nó vào chỗ, để cho mình thấy rõ. Cái an nó có hai nghĩa. Cái nghĩa là làm cho nó bớt lo âu, cái nghĩa là như vậy. Như mình nói an vị, an trí để nó đặt nó vào một chỗ nào. Thì bây giờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới chỉ ra cái tâm đó. Thì tâm tìm tâm hoài không ra. Thì khi mà cái tâm mà tìm không ra, nó chính cả tâm chứ làm gì nữa. Thành ra khi mà nhị tổ nói là con tìm hoài tìm không ra tâm, thì đó chính là tâm của nhị tổ. Thành ra đó chính là tâm của ông chứ còn đâu nữa. Tìm thì nó không ra, nhưng mà không tìm thì nó luôn luôn nó có. Mà tìm ra hay tìm không ra gì thì cũng là tâm thôi. Thành ra như vậy á, mà mới nói là nó vô ngại ở cái chỗ như vậy. Cái bản thể của trí huệ cũng có gì có thể ngại được nó hết á. Thành ra cái một người sinh ra ngu si, người đó có thể giác ngộ được không? Đối với đạo Phật không có gì trở ngại hết. Bởi vì cái ánh sáng bản thể trí huệ nó không bị cái ngu nó trở ngại. Người đó người rất khôn lanh mưu mẹo, người đó có thể khó giác ngộ hả? Hay là có thể không giác ngộ được sao? Không có. Người đó vẫn thể giác ngộ bởi vì bản thể của cái đó vẫn là trí huệ. Thành ra không có gì có thể trở ngại được trí huệ hết. Cho nên Phật lại hiệu là vô ngại quang. Tất cả chướng ngại quang nhuần sạch. Và như vậy thì bao nhiêu cái chướng ngại, tức là những cái mình nói tôi là chúng sinh, tôi là già yếu, tôi là người không có thông minh, cho nên tôi không thể giác ngộ thành Phật được, tất cả những cái đó đều đối với lại cái bản thể trí huệ là đều mình vô lý hết á. Mà trái lại những cái đó của mình đều do bản thể trí huệ mà mình thấy được như vậy. Thành ra nó nhuần sạch, nhuần là thấm nhuần trong sạch hết tất cả những cái chướng ngại. Thì cái đó rất khó mà suy lường, khó mà tư lương được. Cho nên nay con đảnh lễ khó suy lường. Nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Cái khó suy lường là một cái tính chất của vô ngại quang vậy thôi, không có gì hết. Đó là danh hiệu thứ ba. Danh hiệu thứ tư là vô đối quang. Quang minh thanh tịnh không gì sánh, sánh là so sánh với. Nên Phật lại hiệu vô đối quang. Đối này cũng như là đi đôi với nhau vậy đó, không có gì có thể bằng được, so sánh được. Cho nên hiệu là vô đối quang. Gặp ánh quang đây trừ nghiệp chói, con lễ lạy nơi nương tột cùng. Thì khi mà gặp được cái ánh hào quang đó rồi á, thì bao nhiêu nghiệp chói á, nghiệp chói là nghiệp hệ, tức là những cái nghiệp nó chói buộc mình, làm cho mình đau khổ không giải thoát được. Thì nghiệp chói ở đây không phải là nói cái chuyện mà mình không được như ý trong đời mình khổ, mà nói cái chuyện là mình phải sinh ra cuộc đời, mình phải sống cuộc đời mà muốn thoát thoát không được. Bây giờ quý vị nào muốn thoát thử coi, đừng có tưởng tự tử là thoát được. Đối với đạo Phật tự tử sinh nữa, mà sinh lần này mệt lắm. Sinh vào chỗ thấy toàn thuốc độc, nếu người nào tự tử thuốc độc à. Còn sinh mà tự tử cắt gân máu hơn gì thì sinh cái chỗ toàn là chém giết không. Thành ra tại vì sao vậy? Tại vì cái nghiệp của mình. Cái nghiệp đây là cái năng lực tham sân si của mình á, nó luôn luôn nó làm cho mình phải tái sinh. Nhiều khi mình muốn cách nào muốn nó cũng bắt mình đi tái sinh hết. Mà khi tái sinh á, mình không có chọn lựa được. Mình có thể chọn lựa được. Nếu mình chọn lựa thì sướng quá. Mình chọn lựa thì anh nào cũng bảo chứ nếu sinh là dân Pháp cho sinh thành Mitterrand hết thì cũng được như vậy. Không có, không thể như vậy được. Mà nó sinh theo ý nó. Thành ra nhiều khi Đức Phật mới khuyên mình điều là cái lực đó mình chỉ có thể chuyển nó bằng cách mình làm điều thiện thôi. Mình làm việc thiện á thì nó sẽ sinh theo cái thiện. Do đó cho nên có thể nói là chỉ có cái nghiệp, chỉ có cái ánh hào quang của Phật A Di Đà, tức là cái bản thể trí huệ của mình mới trừ được cái nghiệp chói đó. Ở trên đã nói là giải thoát quang, rồi nói cái vô ngại quang là chứng tỏ là cái nghiệp chói cũng không thể ngăn ngại gì được cái hào quang đó hết. Thành ra ngài đó, cái hào quang đó của ngài đó, tức là chính là ngài đó mới là cái chỗ mà nương cứu cánh của mình, gọi là cứu cánh y, là mình nương vào đó. Chứ còn mình nương vào chỗ nào cũng còn có cái khổ, còn có cái nguy hiểm hết á. phải nương vào đó mới được. Thành ra con lễ lạy nơi nương tột cùng. Nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì về phương diện mà này ấy, thì không có hào quang nào có thể so sánh được hết ấy. Thành ra kêu là vô đối quang. Vì ánh sáng nào cũng có, không giải nổi cái nghiệp chói này hết. Ở khi bây giờ nói nhất, ví dụ như là nhất là những bà mẹ có con rồi á, mà con nó làm khổ mình đó, bây giờ mới thử thử xem có cái gì giải nổi không. Hay là đau khổ vì con, nhưng mà tôi thấy thằng thường đau khổ vì con đau khổ gớm lắm. Vì con là đau khổ thì cũng nhiều loại lắm, như là bữa tôi vừa qua bên Áo tuần trước thì qua Áo làm lễ xong thì làm lễ xong rồi cũng ngồi cũng giảng nói chuyện thôi, nói chuyện về đạo Phật giảng một chút, xong cái là có một cô xin gặp ngay. Xin gặp rồi chưa nói gì hết, khóc sướt mướt rồi. Thôi cũng đủ chuyện vợ chồng rồi gia đình đủ thứ hết, nói đã đời mình chẳng biết giải quyết sao. Nói xong cái nữa có một cô khác nhỏ hơn trẻ hơn, và bây giờ đến chuyện của con. Con mà con trẻ quá có gì vậy, vậy mà cũng khóc sướt mướt nữa. Cũng tình cảm khóc sướt mướt mà cũng biết sao, tức là thôi giờ con lo học đi, mai mốt chuyện gì nó cũng qua hết á. Chuyện xấu chuyện tốt, chuyện đẹp chuyện gì nó cũng qua hết. Người Tàu họ có một cái câu là họ bảo là chuyện gì trên đời này nặng nhẹ hay bất cứ cái gì á, nhưng mà bao giờ nó kết thúc lại thì nó chỉ là tiếng cười thôi. Bởi vì sau khi mà nó qua rồi mình nghĩ lại thì nhiều khi mình cũng thấy nó buồn cười. Thấy nó cũng tức cười thôi cái gì. Nhưng mà có nhiều cái mà nhiều khi cười nó nổi là phần nhiều là con cái. Cha mẹ mà buồn vì con cái á. Chứ còn phần nhiều cười được là chuyện tình. Chuyện tình cái lúc mà nó xảy ra nó lâm ly bi đát. Có một thấy như là trái đất sắp bị nổ tung hết rồi. Nhưng mà bao giờ về sau mình nghĩ lại thấy tức cười. Hồi đó thấy mình ngộ ngộ. Nhưng mà chuyện con cái nó cái nghiệp hệ đó, cái nghiệp nó trói buộc mình đó. Cái nghiệp của mình có tình thương, có tình cảm, có người thân, có người thương á, cái nghiệp đó nó trói chặt lại nhau đó mà. Cái gì cái chiếu tiêu là về đi nữa nó khổ như thường. Bây giờ cái ánh sáng nào mà có thể giải được cái đó hết á, chỉ có cái ánh sáng giải thoát ánh sáng giác ngộ thôi. Thành ra đâu có cái ánh sáng nào mà so sánh được với ánh sáng này, cho nên nó hiệu là vô đối quang là vậy. Và nó là về cái phương diện nghiệp trói này thì đó là cái nơi nương mà cứu cánh nhất. Và đến danh hiệu thứ năm là diệm vương quang, hay là còn đọc là viêm, nhưng mà thường thường thì đọc viêm cũng được, đọc diệm cũng được, diệm hay diễm cũng được. Phật quang chiếu được người đệ nhất, tức là nói về cái sáng nên Phật lại hiệu diệm vương quang. Diệm là rực sáng, vương là vua, tức là sáng rực hạng nhất, cho nên diệm vương quang. Nó chiếu sáng rực ở chỗ nào mà nói là sáng rực nhất, đó là chiếu sáng ba đường u ám. Ba đường nào chắc chắn là không phải đường Henri Barbusse rồi. Lone Taxi có đường nào u ám không? Ba đường u ám là ba tam đồ khổ á, ba đường khổ. Tam ác đạo, ba đường ác là địa ngục là một, ngạ quỷ là hai, súc sinh là ba. Khi mà ba đường u ám đó mà đến cái quang này cũng sáng tỏ, như là tôi kể chuyện nãy đó. Và có nhiều vị thiền sư là giác ngộ ở cái chỗ đó, giác ngộ ở cái chỗ không hiểu gì hết. Giác ngộ. Nhưng mình là lâm tế thiền sư cũng vậy, nhưng mình các chùa của mình là thuộc phái lâm tế. Mấy thầy đây đa số, hầu hết mấy thầy Việt Nam là thuộc dòng lâm tế. Thì ngài lâm tế vậy đó, mới đầu mà đi học đạo vào hỏi thầy chứ thế nào là cái ý của Phật pháp, ý nghĩa của Phật pháp. Bị thầy cũng chẳng trả lời hết, ông cầm cây cũng khỏ trong cái luôn. ra chẳng hiểu cái gì hết, tự nhiên hỏi thầy chẳng trả lời thì còn đánh còn cái nữa. Thế rồi vào hỏi lần thứ nhì, bị đánh luôn lần thứ nhì. Vào hỏi lần thứ ba, hỏi chưa hết câu bị đánh luôn lần thứ ba nữa. Đánh luôn ba lần nhưng mà không hiểu thì chán quá. Thầy mới định bỏ đi. À, thôi bây giờ chắc mình ngu quá thành ra thầy chê. Thầy bảo thằng mình mà giải thích chẳng hiểu, đánh được chứ mới hiểu được. Mà đánh rồi cũng chẳng hiểu nữa. Thôi thế vậy thì thôi đi, không có ở đấy nữa. Ở với thầy mà không hiểu, không giác ngộ được, chịu thua. Thì lúc bây giờ thầy cũng bảo thôi muốn đi đâu đi, mà chỉ đến thầy khác. Thì khi đến thầy khác thì gặp thầy đó. Thầy thường thường mấy vị thiền sư cũng hay hỏi như vậy lắm. Mình đến cái ông hỏi từ đâu tới. À không? Nhưng mà nếu mà thông thường thì mình cứ bảo là con từ Sài Gòn lên, từ Sài Gòn xuống cái gì đó. Từ đâu vậy đó. Rồi khi hỏi như vậy rồi á, thì ông sẽ hỏi thêm mà chứ. Ví dụ thường thường mấy thầy bảo là, ví dụ thầy Quảng Đạo mà qua bên Đức, thầy Viên Giác sẽ hỏi. Thế là thầy Như Điển sẽ hỏi chứ. Mới từ đâu tới, thầy Quảng Đạo sẽ nói là từ chùa Khánh Anh. Hoặc là nói là từ ngoài khung 13. À như vậy. Khung 13 ở Tăng Xe, mới mua hai trái sầu riêng. Thì nếu là thiền sư thì Như Điển sẽ hỏi tiếp là sầu riêng ăn ngon hay không. À, nếu mà mình cứ như vậy, mình cứ nói tiếp. Bảo dạ sầu riêng hơi sượng nhưng mà cũng ngon. À, hôm qua nó hơi chín nhũn đi nhưng mà cũng ngon. Nhưng mà rồi hôm nay không có gì hết luộc hột nên ăn cũng ngon. Thì có thể trả lời như vậy. Nhưng mà trả lời cuối cùng là mình sẽ bị ăn một cái gậy. À, mình sẽ đọc đó. À, tại vì sao vậy? Vì ông thiền sư á, là ông theo cái bản thể trí huệ của mình á. Ông không có nói chuyện từ đâu đến hết á. Tại sao mình biết rằng là mình từ bên chùa Khánh Anh tới? Thành ra ông đặt cái câu hỏi là ông mới hỏi là nhờ cái gì mà ông biết được là ông từ chùa Khánh Anh tới. Ông có biết cái đó không? Thành ra ông hỏi từ đâu tới thì ít ra mình phải ở trong cái đó cái hãng thì mình mới biết là mình từ đâu tới được. Thành ra ông thiền sư cũng hay đặt cái câu hỏi như vậy đó. Thế là khi mà cái người đệ tử mà nói là từ chùa Khánh Anh tới, tức là câu hỏi đầu chưa có biết rõ như thế nào, phải không? Chứ có biết là ông đệ tử này có hiểu rõ, có giác ngộ thì ông sẽ hỏi tiếp một câu. Ông hỏi là thế thầy Khánh Anh có dạy gì không? Thầy Khánh Anh dạy gì không? Thì mấy vị thiền sư dạy cho nhau là dạy cái bản thể trí huệ đó. Thành ra nếu mà cái vị đệ tử mà giác ngộ á thì sẽ trả lời rất độc đáo. Nhưng mà nếu mà không giác ngộ á thì lại nói theo lối bình thường thôi. Thành ra khi mà ông Đại Ngô hỏi Ngài Lâm Tế, hỏi chứ thầy ông có dạy gì không? Thì Ngài Lâm Tế trả lời bảo chứ con biết nữa, nhưng mà vô hỏi Phật Pháp hỏi ba lần bị đánh luôn ba lần. Thì trả lời đúng vậy thôi. Thì ông kia ông chỉ than một câu thôi. Ông bảo chứ thầy của ông từ bi thương ông như vậy mà bây giờ bị than thở là không giảng gì hết mà bị đánh nữa. Ông chỉ nói như vậy thôi mà Tổ Lâm Tế giác ngộ. Thì Tổ Lâm Tế giác ngộ đây là tại vì Tổ Lâm Tế nghĩ theo người thường là mình hỏi ý nghĩa thì Ngài phải giảng cho mình nghe. Đấy, Ngài không giảng thì đánh mình. Thành ra rồi, vậy là nguy rồi. Vậy là mình rốt quá rồi, thành ra bỏ đi, đau khổ bỏ đi. Nhưng mà không biết đâu, tất cả mọi cái chuyện đó nếu mà không có cái bản thể trí huệ chiếu sáng thì làm sao mà nó có ý nghĩa như vậy? Làm sao mình biết như thế, làm sao mình buồn? Thành ra mình không thấy rõ là ông thầy ông đã làm gì cho mình hết á. Thành ra Ngài Đại Ngu chỉ than kiểu là ông thầy của ông từ bi quá trời mà ông nói là ông lại nói chắc thầy chẳng dậy thì đánh thôi. Thành ra Tổ Lâm Tế giác ngộ. Đấy, khi giác ngộ rồi bảo thế ra Phật Pháp của thầy mình, tức là Phật Pháp của Ngài Hoàng Bá, nó chẳng có bao nhiêu hết. Chẳng có cái gì độc đáo, chẳng có cái gì khác lạ xa lạ. Cái Ngài Đại Ngu mới thử một lần cuối cùng. Mấy ông thiền sư cũng thử cái lắm. Ông thử một lần cuối cùng để xem cái sự giác ngộ của mình nó có chính xác hay không, nó có nhận ra đúng được cái bản thể không. Ông mới nhào đến chụp cổ ông mới kêu, ông mới la lên tiếng xiết cổ này, ông bảo là cái thằng quỷ đái dầm này, khi nãy thì mày nói mày không hiểu gì hết, bây giờ hết thì mày bảo là Phật Pháp của Hoàng Bá không có bao nhiêu hết. Thế thì lúc giờ là thử á, cái đó là cái thử của ông á. Nếu mà cái người mà giác ngộ rồi á thì cái người đó không có phải làm sao để không có bị lừa, tức là không có bị ông thầy ông lôi cuốn mình theo, tức là mình bị cái âm thanh, bị cái ý nghĩa, bị tất cả những cái đó nó khơi cái tâm là chấp ngã của mình, nó chạy theo đó. Thành ra đây tổ lâm tế giác ngộ thật rồi, thành ra không nói hết, thôi vô sườn của ông kia ba cái luôn. À, ông kia mới bèn thả ra, buông ra và chứ thôi bây giờ ta không có chuyện gì mày hết, trở về với thầy đi, ta coi như xong rồi. Thì đó là cái sự giác ngộ như vậy, tức là nó quanh đi quẩn lại gì ấy, thì nó nằm ở trong ba cái đánh nó hết. Thành ra có một ông đệ tử ông than phiền với thầy mình á, mới thấy thiền sư á, ông bảo con hầu thầy bao nhiêu lâu nay rồi mà thầy chưa có chỉ đạo gì cho con hết á, chưa có dạy đạo gì hết. Thì ông thầy bảo là có bao giờ mà tôi không giảng đạo cho ông đâu. Ông đệ tử mà thầy có giảng cho con bao giờ đâu. Ông thầy mới bảo chứ ông mang nước vào á thì tôi lấy nước hả, ông kêu tôi đi tắm rửa thì tôi đi tắm rửa. Ông dọn cơm vào cho tôi thì tôi ăn. Có bao giờ mà tôi không dạy đạo cho ông đâu. Tức là đối với các vị thiền sư á, không phải đạo nó nằm ở cái chỗ mình làm việc hàng ngày bình thường, mà nó nằm ở cái chỗ là nhờ cái gì mà mình biết mình mấy cái đó nó trở thành có ý nghĩa. Nhờ cái gì á mà mình biết đó là ông thầy, nhờ cái gì đó mình biết mình là người hầu hạ, mình là thị giả, nhờ cái gì mà mình biết đây đúng giờ mang cơm vào, nhờ cái gì vậy? Nó có một cái năng lực nào đó thì mình có biết những cái đó, và cái thế giới này nó có còn có ý nghĩa như vậy không? Thành ra chính nhờ cái đó mà cái hào quang đó, cái bản thể trí huệ đó đó, mà đời sống này nó trở nên có tất cả ý nghĩa của nó. Và nó không những như vậy, nó lại có cái lối thoát, nó lại là cái chỗ giác ngộ, chỗ giải thoát nữa. Thế cho nên vì vậy nên các vị thiền sư phần nhiều ấy, chỉ khai ngộ bằng cái chỗ đó thôi. Thành ra vì vậy cho nên trong cái ngu muội á, nó cũng có cái sự chiếu sáng. Như ngày lâm tới không hiểu gì hết, cái gì làm cho mình không hiểu, nó phải có một cái ánh sáng nào để mình biết là mình không hiểu chứ. Thành ra vì vậy cho nên ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh đi nữa, cái ánh sáng nó vẫn chiếu sáng như thường. Thành ra ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh á, mà thấy là cái ánh sáng nó là đều giác ngộ như thường. Mà ánh sáng đó nó không bao giờ nó liên tục, nó không ngừng và nó không bỏ một chỗ nào hết, nó mới là bao trùm hết như vậy. Thành ra ba đường u ám nhờ quang tỏ, thành ra ba đường u ám đó mà muốn giải thoát cũng nhờ vào cái trí huệ đó, bản thể trí huệ đó mà giải thoát thôi. Bây giờ mà một anh nào làm nghiệp ác một đọa xuống địa ngục bị lửa đốt cháy như là Bà Đạt Đa hả, cháy ui ra đau quá, ui ra đau quá, nhưng mà cái gì biết đâu. Thì nếu giống như tỷ khư khi đấy thì anh bảo chứ lửa đốt cháy đau quá, nhưng mà cái mà biết lửa đốt cháy đau cái đó nó không đau thì anh sẽ giác ngộ. Thành ra người ta mới nói truyền thuyết là ngài A Nan xuống địa ngục thăm ngài Đề Bà Đạt Đa. Ngài Đề Bà Đạt Đa bảo ta ở dưới địa ngục này mà nó an lạc y như ở trên để tứ thiền này. Và nhờ sự giác ngộ đó, mà nhờ cái ánh sáng đó là bản thể của chư Phật, nó gọi là pháp thân đó, chư Bồ Tát, mà ví dụ Địa Tạng Vương Bồ Tát mới xuống địa ngục được đó, là nhờ cái ánh sáng giác ngộ đó. Cho nên cái ánh sáng đó nó chiếu sáng là cái chỗ tối nhất cũng có mặt nó nữa, mà nó vẫn sáng bằng cái lúc giác ngộ. Thế cho nên mới gọi là diệm vương quang, tức là về cái phương diện mà sáng rực á, nó là sáng rực nhất, bởi vì không có ánh sáng nào mà chiếu thấu được dưới địa ngục hết á. Không có ánh sáng nào mà chiếu thấu được, đến bây giờ mình làm một bài toán không ra, phải không? Làm một bài toán không ra, bây giờ mình lấy đèn mình chiếu vào xem. Mình ra ánh sáng mặt trời chiếu vô nó cũng ngu như thường à. Chiếu ánh sáng nào cũng không có sáng mà. Nhưng mà nếu mà mình nhận ra được cái ánh sáng mà nó làm cho mình thấy là mình ngu á, thì mình nhận ra được ánh sáng đó thì mình thành bậc trí huệ. Lúc đó toán cũng thành vấn đề của mình nữa. Lúc đó cái ngu của mình nó trở thành ngu giải thoát. Một cái ngu mà ai cũng phải học theo hết. Thành ra vì vậy nên gọi là diễm vương quang, tức là về phương mặt sáng đục nó là vua, là diễm vương quang. Ba đường u ám nó nhờ quang đó mà soi tỏ, nên con đảnh lễ ngài đại ứng cúng. Thì như vậy nếu mình nói cái chỗ mà đáng cúng dường đó chính là các vị Phật, tức là những vị đã làm ra, đã chứng ngộ ra được cái ánh sáng đó. Nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Hết giờ chưa? Ngưng cái bài này dài, dài mấy kỳ lắm kìa. Hết băng chưa? Hết sửa hết băng hả? Còn tím. thêm một danh hiệu nữa là Thanh Tịnh Quang Phật. Đạo quang trong sáng sắc tuyệt vời nên Phật lại hiểu Thanh Tịnh Quang. Thì khi mà cái ánh sáng nó chiếu cái như vậy, mình kêu là con cái đường ánh sáng kêu là đạo quang. Thì ánh sáng này tuy rằng nó chiếu tròn nhưng mà thì nó tỏa chiếu ra, nó kêu là cái đạo quang vậy. Thì nói bây giờ về cái sắc, cái màu sắc của nó là nó tuyệt diệu, nên Phật lại hiểu Thanh Tịnh Quang. Tuyệt diệu ở cái chỗ thanh tịnh đó. Do quang chiếu thấu trừ tội cấu, tội sạch giải thoát, con đành lễ. Ở đây là Thanh Tịnh Quang. Thanh tịnh là nói trên phương diện các nghiệp cấu của mình. Cấu là dơ bẩn, thì cái cấu ở đây là tham sân si, cái phiền não trong mình ấy. Cái phiền não như vậy nó làm cho mình bị che mờ, mất ánh sáng giác ngộ, cho nên kêu là tội. Chứ không phải mình làm tội gì ra đâu. Cái bản chất của nó, cái gốc của nó là tội. Nó làm cho mình phiền não và nó làm phiền não người khác. Thì nhờ cái ánh sáng này nó thanh tịnh, cho nên nó ngăn sạch được tất cả những cái tội cấu đó. Tức là nó có cái năng lực là làm cho những cái động ở trong mình, làm cho những cái ham muốn, cái sân hận, cái gì trong mình lắng xuống hết, lắng sạch, lắng một cách hoàn toàn hết. Cho nên nó vừa trừ tội cấu mà nó vừa giải thoát hết các tội cấu đó. Nên con đảnh lễ cái ánh sáng thanh tịnh đó. Nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thành ra vừa là vô lượng, vừa là vô biên, vừa là vô ngại, vừa vô đối, vừa là diễm vương, mà vừa là thanh tịnh. Đến những danh hiệu nữa là Hoan Hỷ Quang Phật. Hoan hỷ là thế nào? Đó là từ quang tỏa khắp an lạc thí. Cái hào quang đó luôn luôn nó có tính chất từ bi. Bởi vì một khi mình giác ngộ nó, cái hào quang đó là tự nhiên mình an lạc. Thành ra các vị thiền sư khi mà giác ngộ, vị nào vị đó la lên vui mừng sung sướng. Như ngài Thủy Lão mà hỏi thế nào là ý nghĩa, chân ý nghĩa của đạo Phật á, thế ngài Mã Tổ lại gần đây ta trả lời cho. Bước lại gần, cái vừa đến gần nơi ngài Mã Tổ mình co chân lên đạp cho một cái thật mạnh, ngài Thủy Lão té lăn cù xuống. Té xuống cái lúc lồm cồm bò dậy cái giác ngộ. Và khi giác ngộ lên rồi người la lên một tiếng lớn, mà trời đất ơi, vi diệu thay, vi diệu thay, cười sung sướng. Vì sau này ấy, người ta hỏi lại ngài cái câu chuyện đó, ngài bảo chứ từ lúc mà ta bị một cái đạp đó cho đến bây giờ lúc nào ta cười không có ngớt cười, cười mãi anh thôi. Đó là cái cười giác ngộ. Thành ra vì vậy khi mình giác ngộ nó mình rất là hoan lạc. Thì ra mình phải hiểu là trong cái ánh sáng bản thể trí huệ giác ngộ, bản thể của chư Phật, nó có tất cả những cái tính chất mà như là cái danh hiệu của ngài A Di Đà nói. Thành ra không phải là lúc đó mình giác ngộ xong rồi á, rồi mình mới đi chơi đâu vui mình mới an lạc đó. Mà ngay trong cái sự giác ngộ nó là cái an lạc nó có. Mới có cái an lạc đó thôi. Thành ra nó là một, coi như là một cái ánh sáng từ, nó có tính chất từ trong đó, tức là ban vui. Bi là cứu khổ, còn từ là ban vui cho người khác, đem lại cái vui cho người khác, luôn luôn nghĩ đến làm cho người khác được vui vẻ an lạc, đó là từ. Thì cái hào quang này nó có cái tính chất như vậy. Mình mà đạt được cái hào quang này bằng chính sự giác ngộ của mình, hay là mình gặp được cái hào quang của Phật A Di Đà, mình sẽ đạt được cái đó, thì mình sẽ được cái an lạc. Thành ra cái ánh sáng từ quang đó nó tỏa khắp và nó bố thí cái sự an lạc. Cho nên Đức Phật đó mới có hiệu là Hoan Hỷ Quang. Hoan hỷ là vui mừng, vui vẻ, an lạc. Nơi nào mà quang chiếu đến thì nó tràn pháp hỷ, tức là nó sẽ được cái niềm vui. Niềm vui đó nó đúng với lại chân lý kêu là pháp hỷ. Bậc đại an úy con đảnh lễ. Thì an úy có nghĩa là an ủi vỗ về, làm cho mình hết buồn, hết phiền não. Cho nên cái ánh sáng đó của Phật A Di Đà khiến cho ngài như là một cái bậc mà đại an úy. Đức Phật A Di Đà đưa bàn tay như vậy ra, mình thường thường mình thấy hình cái này kêu là cái ấn gọi là an úy, là vỗ về cho mình hết đau khổ, để cái bàn tay như vậy. Thành ra đó là cái ấn là an úy. Thì như vậy là ngài là cái bậc mà đại an úy, tức là an ủi cho tất cả những cái đau khổ của chúng sinh. mình đảnh lễ lên và nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Đến danh hiệu thứ mấy rồi, thứ bảy hả? Thứ bảy là trí huệ quang Phật. Phật quang thứ tám hả? Thứ tám. Phật quang phá sạch vô minh ám nên Phật lại hiệu trí huệ quang. Tất cả chư Phật ba thừa chúng đều cùng ngợi khen con đảnh lễ. Cái trí huệ thứ tám được có tên cái hào quang, cái danh hiệu thứ tám